Chương thứ tư. Thân tướng.
Dưới đây là thuật theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A-di-đà.
Một, tướng hảo của A-di-đà Phật.
Thân của Đức A-di-đà Phật như trăm nghìn muôn ức lần sắc vàng diêm phù đàn của trời Dạ Ma, cao 60 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Chú thích: Na Do Tha đồng với số ức của ta, Hằng Hà Sa một số lớn nhiều như toàn số cát trong lòng sông Hằng. Do Tuần có ba hạng: 40 dặm, 60 dặm, 80 dặm. Hết chú thích. Lông trắng giữa đôi mày uyển chuyển xoáy tròn về phía hữu như năm trái núi Tu Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc phân minh như bốn đại hải. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ánh sáng như núi Tu Di. Viên quang của Phật như trăm ức cõi đại thiên. Trong viên quang có trăm muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa vị hóa Phật. Mỗi hóa Phật lại có vô số hóa Bồ Tát theo hầu. Thân mình của Đức Phật có 8 muôn 4.000 tướng tốt, mỗi tướng có 8 muôn 4.000 tùy hình hảo, mỗi hình hảo có 8 muôn 4.000 tia sáng, mỗi tia sáng chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sinh niệm Phật không bỏ rời. Sắc đẹp của những tia sáng cùng với hóa Phật không thể dùng lời mà tả xiết. Muốn quán tướng hảo của Phật, thời nên quán tưởng lông trắng giữa đôi mày trước. Nếu tướng lông trắng hiện rõ, thời bao nhiêu tướng hảo khác tự lần lượt hiển hiện.
Hai La Mã, Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đức Quan Thế Âm là vị Đại Bồ Tát thường hầu cận phía tả của Đức Từ Phụ và Đại Thế Chí Bồ Tát, vị Hữu Dực. Hai vị đại sĩ giúp Đức Từ Phụ những việc giáo hóa trong cõi, cùng phân thân khắp mười phương để cứu khổ mọi loài và rước người có tịnh duyên về cực lạc tịnh độ. Dưới đây là thân tướng thật của Bồ Tát thuật theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ra, những hình khác như người đời thường nhận thấy đều là thân ứng hiện theo cơ cảm của chúng sanh thôi. Thân của Quan Thế Âm Bồ Tát cao 80 muôn ức Na Do Tha Do Tuần, da màu vàng tử kim, trên đỉnh đầu có nhục kế, có vần sáng tròn, mỗi phía rộng trăm nghìn Do Tuần. Trong vần sáng tròn ấy có 500 vị hóa Phật, mỗi vị hóa Phật tướng tốt như Phật Thích Ca Mâu Ni, và có 500 vị hóa Bồ Tát hầu cận. Toàn thân ánh sáng chiếu suốt mười phương, hình tướng của tất cả chúng sinh trong lục đạo đều hiện rõ bóng trong ánh sáng ấy. Trên đầu Bồ Tát có thiên quang, trong thiên quang có một vị hóa Phật cao 25 Do Tuần. Mặt Bồ Tát sắc vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa đôi mày đủ 7 màu báu đẹp, chiếu ra 84.000 thứ tia sáng thấu khắp mười phương. Trong mỗi tia sáng có vô số vị hóa Phật và vô số hóa Bồ Tát. Cánh tay của Bồ Tát màu như hoa sen hồng, 80 ức tia sáng đẹp kết thành chuỗi ngọc, bàn tay 500 ức màu hoa sen hồng, đầu ngón tay có 8 muôn 4.000 lằn chỉ, mỗi lằn chỉ có 8 muôn 4.000 màu, mỗi màu có 8 muôn 4.000 tia sáng ấy dịu dàng chiếu sáng mười phương. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng tay báu này tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc. Lúc Bồ Tát cất chân lên, từ nơi nghìn xoáy chỉ ở lòng bàn chân tự nhiên hóa thành 500 ức quang minh đài. Lúc Bồ Tát để chân xuống, thời tự nhiên bông kim cương như ý rưới khắp mọi nơi. Muốn quán tướng hảo của Bồ Tát, thời nên bắt đầu quán thiên quang trước, rồi sẽ tuần tự quán các tướng khác.
Ba, Đại Thế Chí Bồ Tát.
Thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát đồng như thân tướng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, viên quang nơi cổ mỗi phía rộng 125 do tuần, chiếu xa 250 do tuần, ánh sáng của toàn thân màu vàng tử kim chiếu thấu thập phương thế giới, người có duyên liền được thấy. Chỉ thấy được ánh sáng nơi một lỗ chân lông của Bồ Tát, thời liền được thấy quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương, vì thế nên Bồ Tát có hiệu là vô biên quang. Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sinh thoát khỏi tam đồ, đặng thành vô thượng lực nên lại hiệu là Đại Thế Chí. Thiên quang của Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài. Hình tướng những thế giới tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện rõ bóng trong mỗi bảo đài. Trên đỉnh đầu, nhục kế hình như hoa sen hồng. Trên nhục kế có một chiếc bình báu đầy ánh sáng. Ánh sáng trong bình chiếu ra thành những Phật sự. Ngoài ra những tướng hảo khác đều giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, thời chấn động cả thập phương thế giới. Chính chỗ đất động đó có 500 ức bảo hoa, mỗi bảo hoa cao đẹp trang nghiêm như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát ngồi, toàn cõi cực lạc đồng thời lay động, từ thế giới của Đức Kim Cương Phật ở hạ phương đến thế giới của Đức Quang Minh Dương Phật ở thượng phương, trong đó vô lượng trần số phân thân của vô lượng thọ Phật, phân thân của Quan Thế Âm cùng của Đại Thế Chí, tất cả đều dâng tập nơi cực lạc thế giới, đông chật cả hư không. Mỗi phân thân đều ngồi tòa sen báu, đồng diễn nói diệu pháp, cứu khổ chúng sinh.
Ông Lý Triệu Đãi.
Lý Triệu Đãi người Ung Châu, ông rất tin tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và siêng niệm Phật. Thân phụ của ông không tin Phật Pháp hay bài bác. Ít lâu, thân phụ ông bỗng mang bệnh thổ huyết chết. Ông đãi lên cốt tượng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát bằng vàng cao 3 thước, thước tàu để hồi hướng cầu vong linh thân phụ được siêu độ. Ngày khởi sự trổ tượng, khắp mặt đất bỗng rung động. 2 tháng sau cốt tượng hoàn thành, đêm ấy trong khi ngủ, ông đãi thấy một người thân ánh sắc vàng, đầu đội thiên quang bảo rằng: "Ngươi biết đất rung động hôm trước đó là cớ gì không? Ta chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đây. Ngươi lên cốt tượng nên ta đến chứng minh. Lúc ta bước chân đi, thời cả đại thiên đều chấn động. Nhiều chúng sinh trong ác đạo được thoát khổ. Ta nương pháp môn niệm Phật mà chứng vô sinh nhẫn, nhiếp thủ chúng sinh niệm Phật ở mười phương. Nhờ ngươi lên cốt tượng và siêng niệm Phật nên thân phụ ngươi được ra khỏi địa ngục. Ta đưa tay dắt về tịnh độ." Nghe Bồ Tát dạy xong, ông đãi vội cúi đầu đảnh lễ, chợt tỉnh giấc, trong lòng vui mừng, cảm động vô ngần. Từ đó sự tu niệm của ông càng tinh cần hơn.
Chương thứ 5: Quốc độ.
Trích thuật theo các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà.
Cực lạc thế giới. Định danh.
Trong hội kỳ viên, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: "Cõi đó vì sao gọi là cực lạc?" Rồi Đức Bổn Sư tự giải thích: "Vì chúng sinh trong cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui nên gọi là cực lạc."
A. Cảnh vật một bảo địa.
Toàn cõi cực lạc, đất lưu ly trong suốt, phía dưới có tràng kim cương nâng đỡ, tràng kim cương ấy tám gốc đều đặn, mỗi mặt có trăm thứ bảo châu, mỗi bảo châu phóng hàng ngàn tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 màu, chói đất lưu ly, sáng như ngàn ức mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng có dây vàng rồng cùng thất bảo văn phân khu vực và đường xá. Mỗi dây báu phóng tia sáng trăm màu. Tia sáng ấy hình như hoa, như sao, như trăng, chiếu lên kết thành đài, sáng chói ở giữa chừng không. Bên những đài sáng ấy có trăm ức tràng hoa cùng vô số nhạc khí. Từ trong đài sáng thổi ra tám thứ gió nhẹ mát làm rung động những nhạc khí ấy, reo lên tiếng diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã từ bi hỷ xả các môn ba la mật.
2. Bảo thọ.
Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn hương, vô số cây kiết tường quả, ngay hàng thẳng lối, nhánh lá, bông trái, đều đặn chỉnh tề, mỗi cây cao 8.000 do tuần. Thân, lá, bông trái đều là chất thất bảo, hoặc thứ cây thuần vàng, thuần bạc, thuần lưu ly, thuần pha lê, thuần sa cừ, thuần mã não, thuần chân châu. Hoặc thứ cây gốc vàng thân bạc, nhánh lá bông trái cũng phân vàng bạc, đây là cây hai chất báu. Có thứ cây gốc vàng thân bạc nhánh lưu ly, lá bông trái cũng phân vàng bạc lưu ly, đây là cây ba chất báu. Hoặc thứ cây thời bốn chất báu, thứ thời năm chất báu, thứ thời sáu chất báu, thứ thời bảy chất báu cũng xen lẫn nhau hiệp thành. Tất cả Phật sự trong cõi cực lạc đều hiện rõ bóng trong cây, và cả thập phương thế giới cũng hiện bóng rõ trong cây như trong gương sáng. Mỗi lá rộng 25 do tuần, 1.000 màu đồng phóng ánh sáng đẹp, làm gân lá như chuỗi ngọc. Những bông xinh đẹp sắc vàng, diêm phù đàn, xen trong kẽ lá, sáng rỡ như những dòng lửa. Trên bông tự nhiên có trái thất bảo hình như chiếc bình quý của thiên đế, nơi trái phóng ra ánh sáng lớn tụ thành vô lượng tràng phan cùng bảo cái. Trong bảo cái ấy chói hiện tất cả Phật sự trong nước cực lạc cùng cả thập phương thế giới. Bảy lớp lưới kết bằng diệu chân châu giăng trên mỗi bảo thọ. Mỗi khoảng lưới có cung điện xinh đẹp như cung trời Phạm Dương. Trong cung điện tự nhiên có các thiên đồng. Mỗi thiên đồng đeo chuỗi 500 hộp ngọc mani. Mỗi hộp mani chiếu sáng trăm do tuần, làm cho trên cây chiếu sáng như trăm ức mặt trời mặt trăng hiệp lại.
3. Bảo trì.
Cực lạc thế giới nơi nơi đều có ao tắm, thành ao bằng thất bảo, đáy ao trải cát kim cương nhiều màu, ao rộng 100.000 do tuần xem như biển cả. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi bông tròn, lớn, 12 do tuần, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng màu nấy. Trong ao, nước bát công đức từ như ý châu dương xanh màu thất bảo lên xuống theo cọng sen chảy lòn vào cánh bông. Tiếng nước chảy thanh tao diễn nói pháp màu khổ không vô thường vô ngã các môn ba la mật. Nơi như ý châu dương phóng ánh sáng sắc vàng rồng, trong ánh sáng hóa thành các thứ chim đẹp đủ màu bay lượn kêu hót hòa nhã diễn nói pháp. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo cùng ca ngợi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mặt nước làn sóng gợn, lăn tăn, nổi lên nhiều tiếng dịu dàng, tiếng Phật, Pháp Tăng, tiếng không vô ngã, đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực vô úy, bất cộng, tiếng thần thông trí tuệ, tiếng vô tạo tác, bất sinh diệt, vô sinh nhẫn, dẫn đến tiếng cam lồ quán đảnh, cùng vô biên diệu pháp. Người nghe đến những tiếng này, tâm liền thanh tịnh, thiện căn thuần thục, hẳn không thối chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Các thượng thiện nhân, người ở cực lạc lúc vào ao để tắm, nếu ý muốn ngập chân, thời nước chỉ ngập chân, nếu ý muốn nước đến bụng, thời nước liền ngang bụng cho đến, ý muốn nước đến cổ, thời mặt nước liền lên cao đến cổ. Nước ao tùy theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn, ấm mát, điều hòa, rất thuận thích. Người tắm, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tâm thần vui vẻ, tịch tịnh, sáng suốt.
4. Bảo lâu.
Bốn phía ao báu, những thềm bậc đường xá do vàng bạc lưu ly pha lê vân vân hiệp thành. Trên có vô số cung điện nhiều tầng, những tòa lâu đài này đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê vân vân nhẫn đến vô lượng chất báu xây thành. Giảng đường tịnh xá lâu các cung điện của A Di Đà Phật của chúng Bồ Tát nhân dân trăm nghìn muôn lần quý hơn cung điện của tự tại Thiên Vương nơi cõi Ta Bà này. Những đền đài ấy có thứ nổi lên ở giữa chừng không như mây, cao lớn tùy theo ý muốn của người ở, có hạng không theo ý muốn mà trụ trên bảo địa, đó là do công hạnh tu hành sâu dài hay kém ít nên chỗ ở khác nhau như thế. Những sự hưởng dụng như ăn mặc vân vân đều bình đẳng. Bốn phía đền đài đều trang nghiêm với những hoa tràng cùng vô lượng nhạc khí. Gió mát nhẹ rung những nhạc khí ấy hòa reo thành tiếng Pháp, khổ không vô thường, vô ngã từ bi, hỷ xả, các môn ba la mật.
5. Bảo tọa.
Cực lạc thế giới, Đức Phật, chư Bồ Tát cùng nhân dân đều ngồi trên tòa sen báu. Những tòa sen ấy từ một chất báu, hai chất báu nhẫn đến vô lượng chất báu hiệp thành, màu sắc đẹp lạ, quang minh sáng chói, lớn nhỏ xứng theo thân người ngồi. Dưới đây là tòa sen báu của Đức Phật ngự. Tòa sen này có 84.000 cánh, mỗi cánh rộng 250 do tuần, 100 màu. Trên mỗi cánh sen có 84.000, lằn gân phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen có trăm ức hộp châu mani, mỗi hộp châu mani phóng ra hàng ngàn tia sáng. Các tia sáng này kết tụ nhau lại như hình cây lọng. Đài sen bằng chất Thích Ca Tỳ Lăng Già bảo, trang nghiêm với 8 muôn thứ ngọc kim cương, ngọc mani cùng mảnh lưới kết bằng chân châu. Trên đài sen tự nhiên có 4 trụ báu, mỗi trụ báu cao đẹp như trăm nghìn muôn ức núi Tu Di. Trên đầu 4 trụ báu, mảnh lưới báu trùm văn rộng lớn như cõi trời dạ ma. Mảnh lưới báu ấy có 500 ức hộp bảo châu, mỗi bảo châu chiếu ra 84.000 tia sáng, mỗi tia sáng ấy có 84.000 thứ kim sắc. Các sắc vàng ấy chói khắp mặt bảo địa, nơi nơi biến hóa thành những tướng trạng khác nhau, hoặc hóa ra đài kim cương, hoặc hóa ra lưới chân châu, hoặc hóa làm những lùm mây hoa đẹp sáng vân vân, hiện thành Phật sự ở khắp các nơi trong cõi cực lạc. Khi giảng xong sự lớn đẹp di diệu của tòa sen báu, Đức Bổn Sư kết rằng tòa sen báu ấy có ra đó là do nguyện lực thuở tiền thân của Phật A-di-đà, Ngài Pháp Tạng Bồ-Tát.
B. Nhân dân. 1. Liên hoa hóa sanh.
Phàm thân hình có ra, ban sơ đều do thần thức gá vào một nơi để thành. Khác hẳn với người cõi Ta Bà gá vào nơi bụng bà mẹ, người tu tịnh nghiệp lúc giảng sanh cực lạc thế giới, thời thân thể gá trong hoa sen báu, nơi bảo trì mà hóa sanh. Tịnh Độ Luận nói, nhân dân thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà từ hoa báu trí giác hóa sanh. Lúc thần thức được Phật và Bồ Tát rước về cực lạc, liền gá vào hoa sen, khi hoa còn búp, thời gọi là ở thai sen. Dù thân hình chưa ra khỏi bóp hoa, nhưng cảnh tượng và những sự hưởng thọ ở trong hoa đã vui đẹp hơn các cõi trời ở Ta Bà. Những hoa báu để thác sanh, sự quý đẹp có khác nhau và thời gian hoa nở cũng chậm mau không đồng. Đó là vì công đức và trí huệ của mỗi thần thức thác sanh có hậu bạc cùng sâu cạn không đồng nhau. Do sự không đồng nhau này nên cực lạc thế giới có 9 phẩm liên hoa, 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung, 3 phẩm hạ. 3 phẩm bậc thượng thời liên hoa bằng chất kim cương, bằng vàng, tử kim hay huỳnh kim. Thời gian hoa nở vừa thác sanh liền nở hay cách đêm hoặc một ngày đêm. Đây là phần của những vị trước khi vãng sanh tu hạnh đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm ngộ diệu lý vô sanh, tự hành hóa tha, công đức dày, trí huệ sâu mà hồi hướng nguyện sanh về cực lạc thế giới. 6 phẩm dưới thời liên hoa bằng chất thất bảo, thời gian hoa nở hoặc nở liền, hoặc 7 ngày đêm, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, vân vân. 3 phẩm liên hoa bậc trung là phần của những người trai giới tinh nghiêm, cùng người hiếu thảo, những nhà từ thiện mà dốc lòng cầu về cực lạc thế giới. 3 phẩm bậc hạ là phần của những người không biết tu tập, không biết làm lành, cho đến những kẻ ở đời gian ác, đến khi sắp hết, lúc hấp hối mà biết ăn năn tội lỗi rồi, chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha cầu sanh cực lạc thế giới. Cứ nơi 9 phẩm liên hoa đây, thời thấy rằng cực lạc thế giới là chỗ đồng về của tất cả thánh và phàm ở 10 phương. Chẳng những là đạo tràng của các vị đại thừa Bồ Tát, của những bậc đại tâm thanh văn duyên giác, của những người tinh tấn tu trì, của các nhà từ thiện làm lành tránh dữ, mà cực lạc thế giới cũng là gia hương của những kẻ tội ác nhẫn đến mọi loài. Nếu ai tin chắc chí tâm niệm Phật rồi hồi hướng cầu sanh, thời đều được về cả, vì nhờ sức nhiếp thọ tiếp dẫn của Đức Từ Phụ và chư Bồ Tát. Chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp. Chú thích: ngũ nghịch tội: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Hại Phật, 4. Giết thánh nhân, 5. Phá tăng. Hết chú thích. Sau khi được vãng sanh cực lạc, thời thành bậc thượng thiện, trụ bậc bất thối, đồng dự hải hội. Nơi cực lạc, người từ liên hoa hóa sanh, Phật, Bồ Tát và nhân dân đều ngồi tòa sen báu. Vì thế nên cổ đức nói cực lạc thế giới là liên bang, tức cõi sen, gọi thánh chúng là liên trì hải hội, đặt tông tịnh độ là liên tông, gọi hội niệm Phật là liên xã, kêu bạn niệm Phật là liên hữu, bạn sen. 2. Thân thể. Nhân dân nơi cực lạc thế giới, thân kim cương từ hoa sen báu sinh ra, da màu huỳnh kim, tất cả mọi người đều đủ 32 tướng hảo đại nhân, đồng xinh đẹp như nhau. Đức Bổn Sư từng hỏi tôn giả A Nan, như gã ăn mày đứng bên vị đế vương, thời hình dung của hai người có giống nhau không? Tôn giả đáp: Bạch Thế Tôn, gã ăn mày hình dung xấu xí nhấp nhúa, đâu sánh với vị đế vương được. Đức Bổn Sư phán: Vị đế vương dù là sang đẹp, nhưng sánh với chuyển luân thánh vương thời cũng như gã ăn mày. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của chuyển luân thánh vương cũng không bằng Thiên Đế Thích. Chú thích nói đủ là Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, vua cõi trời Đao Lợi, tục gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hết chú thích. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Thiên Đế Thích cũng không bằng Tự Tại Thiên Vương. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Tự Tại Thiên Vương sánh không bằng các vị thượng thiện nhân nơi cực lạc thế giới, nhân dân của Đức Phật A-di-đà. 3. Thuần vui không khổ. nhân dân nơi cực lạc thế giới không có tất cả sự khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui thanh tịnh. Phàm những sự thống khổ của muôn loài nhiều đến vô lượng. Tóm lại thời có 8 điều. 1. Khổ khi sinh ra. 2. Khổ khi già, yếu. 3. Khổ lúc bệnh. 4. Khổ về sự chết. 5. Khổ vì phải ly biệt người thân mến. 6. Khổ vì gặp phải kẻ oán thù. 7. Khổ vì không được toại vọng. 8. Khổ vì thân tâm đòi hỏi phóng túng. Nơi cực lạc thế giới, người từ hoa sen báu hóa sinh, thời là không sinh khổ. Thân kim cương luôn khương kiện trẻ đẹp, thời là không lão khổ và không bệnh khổ. Thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không tử khổ. Không cha mẹ vợ con, thời là không ái biệt ly khổ. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không oán tán hội khổ. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không cầu bất đắc khổ. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không ngủ ấm xí thạnh khổ. Khổ gì có được ở thế giới nơi mà sự trang nghiêm thanh tịnh đã đến tuyệt đích. Cực lạc thế giới ngoài các sự vui đẹp về vật chất như ăn mặc, ao tắm, nhà ở, vân vân, người cực lạc đồng được hưởng những điều vui cao quý hy hữu. 1. Thường được thấy Phật gần Phật. 2. Chư Đại Bồ Tát là thầy, là bạn cùng chung hội hiệp. 3. Luôn được nghe tiếng diễn nói pháp màu, không luận chỗ nào và lúc nào, nếu muốn nghe. 4. Thường được chư Phật hộ niệm. 5. Sống lâu vô lượng kiếp đồng với Phật. 6. Không còn lo bị đọa vào ác đạo. Ở cực lạc, danh từ ác đạo còn không có, huống là sự thật. 7. Vĩnh viễn thoát ly luân hồi. 8. Thọ dụng tự nhiên khỏi bận rộn bê trễ công phu hành đạo. 9. Được vào bậc chánh định không còn thối thất đạo vô thượng. 10. Hiện một đời thành Phật. 4. Thọ dụng tự nhiên. Cực lạc thế giới từ cung điện, đền đài, bảo trì, bảo thọ cho đến tất cả vật dụng đều bằng thất bảo tự nhiên hiện thành, không phải xây dựng tạo tác. Người cực lạc lúc muốn mặc thời y phục đúng pháp tự nhiên ở trên thân, đến giờ ăn nếu người muốn bát đĩa vàng, thời bát đĩa vàng hiền liền ra trước mặt. Người muốn bát đĩa bạc hay bát đĩa lưu ly thủy tinh, minh nguyệt châu như ý châu, thời bát đĩa đúng như ý muốn hiện ra trước mặt. Thức ăn thức uống thơm ngon đựng sẵn trong bát đĩa, vừa theo lượng người ăn không dư không thiếu. Ăn xong, bát đĩa tự ẩn đi, đến giờ ăn lại hiện đến, khỏi dọn, khỏi cất. Vật thực vào thân tự nhiên tiêu tan lần, hóa thành hơi thơm, theo lỗ chân lông tiết ra ngoài, không có cặn bã. Tẩm bổ thân thể thêm sự khỏe mạnh, tâm được an vui như bậc vô lậu. 5. Tâm tánh và thần thông. Cực lạc thế giới, người đều có trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại, không một ai dung ngu. Lúc nghĩ tưởng thời đều thuần là quan niệm, đạo đức, vì thế nên lời nói ra thuần là đúng chánh pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, không thân kiến, các căn tịch tịnh, không phóng dật, không vọng duyên. Người người đều đủ 5 thứ thần thông. 1. Thiên nhãn thông, thấy suốt 10 phương, người kém nhất cũng thấy được 100.000 ức na do tha thế giới. 2. Thiên nhĩ thông, nghe thấu 10 phương, người kém nhất cũng nghe được tiếng thuyết pháp của 100.000 ức na do tha Đức Phật. Nghe rồi đều nhớ hiểu được cả. 3. Tha tâm thông, rõ biết tâm niệm của người khác, người kém nhất cũng biết được những tâm niệm của các loài chúng sinh trong 100.000 ức na do tha thế giới. 4. Túc Mạng Thông nhớ rõ những đời trước, người kém nhất cũng biết rõ những việc trong trăm nghìn ức Na Do Tha Kiếp về quá khứ và vị lai. 5. Thần Túc Thông trong khoảng thời gian một niệm đi khắp 10 phương, người kém nhất cũng đi được trăm nghìn ức Na Do Tha thế giới.
6. Công việc thường ngày.
Nhân dân cực lạc mỗi sáng sớm đem hoa báu tươi đẹp cúng dường bổn Phật A-di-đà và vô lượng chư Phật ở thế giới khác. Nếu muốn cúng dường hoa hương kỹ nhạc hoặc muốn cúng dường y phục bảo cái tràng phan vân vân, đương lúc ở trước chư Phật nơi thế giới khác do oai thần nguyện lực của bổn Phật A-di-đà, đồ cúng dường quý đẹp đúng theo ý muốn liền hiện trên không nhóm lại như mây, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đạo tràng thành món cúng dường. Lại còn dùng âm thanh di diệu ca tụng công đức của chư Phật, kính nghe kinh pháp của chư Phật dạy. Cúng dường nghe pháp xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về đến bổn quốc cực lạc, vẫn còn trước giờ ăn. Người cực lạc sau khi dùng bữa xong đi kinh hành, tư duy diệu pháp hoặc niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Người cực lạc sau khi tắm nơi bảo trì rồi ngồi trên hoa sen báu tu tập đạo pháp. Nơi cực lạc thế giới, người thời ở trên hư không mà giảng kinh, người thời tụng kinh, người thời tự thuyết kinh, người thời dạy kinh, người thời nghe kinh, người thời tư duy diệu nghĩa, người thời tọa thiền nhập định, người thời đi kinh hành, vân vân. Hoặc có những người ở trên bảo địa mà giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, dạy kinh, nghe kinh hay là tư duy, diệu pháp, tọa thiền nhập định, cùng đi kinh hành, vân vân. Do sự hành đạo này, người chưa chứng tứ quả, thời chứng tứ quả, người chưa nhập bất thối địa, thời chứng nhập bậc bất thối.
7. Đức vị.
Ở cực lạc thế giới, mọi người đều trụ bậc bất thối chuyển, nghĩa là sau khi đã được sinh về cõi cực lạc, thời tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng, chánh giác, không còn bị thối chuyển, lui sụp, tiến mãi đến bậc nhất sanh bổ xứ, đẳng giác và thành Phật. Được như trên là vì ở cực lạc, cảnh duyên trang nghiêm thanh tịnh thuần một mặt giúp thêm sự tăng tấn cho đạo hạnh. Bảy duyên lành dưới đây trích ở tập Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư. 1. Thường được thấy Phật, được nguyện lực của Phật nhiếp trì, như ở trên tàu to không bị sóng nhồi nước đắm. 2. Quang minh của Phật thường chiếu đến thân, làm cho bồ đề tâm tăng tiến, như được ánh sáng mặt trời khỏi sa hầm sập hố. 3. Thường gần gũi Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Đại Bồ Tát, được Bồ Tát dắt dìu gia hộ. Mọi người ở quanh mình đều thuần là bậc thượng thiện, không tà sư ác hữu, như gần đèn được sáng. 4. Nước, chim, cây, lưới, gió, nhạc, quang minh, vân vân đều luôn diễn nói pháp màu, tai nghe tiếng pháp, thời tâm liền thanh tịnh. 5. Đồ ăn, thức uống, nước tắm rửa đều làm thêm lớn thiện căn. 6. Tâm ý trọn không kiến chấp vọng duyên, không ác niệm, phiền não, chánh niệm thường hiện tiền. 7. Thân thể lại là kim cương bất hoại, không già yếu, không tật bệnh, sống lâu vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, không bị già bệnh, làm trở ngại công phu, khỏi phải vô thường, làm gián đoạn đạo hạnh, đủ các thắng duyên như trên, thời có thể nào thối thất đạo tâm mà không quyết định thành Phật. Như trong Kinh Di Đà nói, chúng sinh sinh về cực lạc thế giới đều là bậc bất thối chuyển. Lại nói, những người nguyện về cực lạc thế giới đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Trong Khởi Tín Luận có lời, người sinh về cực lạc vì thường được thấy Phật nên trọn không thối chuyển.
lời phụ.
Pháp môn tịnh độ ngoài công hạnh chuyên niệm Phật rất trọng nơi tín và nguyện. Rõ biết nhân địa cùng quả địa của Đức Phật và hai vị đại sĩ, đấng cha lành cùng những bậc thầy sáng suốt của ta sau này, ta đã nhận chắc rằng từ bi nguyện lực của các ngài đang ôm trùm lấy ta, quang minh của các ngài đang soi phủ lấy ta cùng tất cả những người niệm Phật. Do đó, lòng tin tưởng của ta sẽ nồng hậu sâu sắc. Hiểu rằng cảnh cực lạc vi diệu trang nghiêm là gia hương vĩnh viễn của ta sau này, biết rõ thân tâm của người cực lạc thanh tịnh siêu thoát, mà cũng sẽ là báo thân trường tồn của ta, do đó nguyện vọng của ta sẽ tha thiết mãnh liệt. Tính tâm đã sâu, chí nguyện đã thiết, tất công hạnh của ta cũng tự chuyên cần. Như thế, chính phẩm sen vàng ta đã nắm phần chắc trong tay rồi. Huống nữa, nếu ai được xem nghe y báo và chánh báo ở cực lạc thế giới, rồi thiết tha, hâm mộ, muốn về, luôn luôn khắc nhớ rành rẽ nơi lòng, không một giây sao lãng, tất sẽ được thành tựu quán hạnh. Hiện tiền được thấy cõi tịnh độ cùng Phật và Bồ Tát, lâm chung sẽ vãng sinh thượng phẩm. Vì có những lợi ích lớn như vậy, nên Đức Bổn Sư ta nhiều lần thuật đi nhắc lại trong các pháp hội như khi thuyết kinh, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bi Hoa, Tiểu Bổn Di Đà, vân vân, đầy đủ nhất là những pháp hội thuyết quán kinh và vô lượng thọ kinh. Nơi các quyển sau của bộ Đường Về Cực Lạc này, chúng ta sẽ được học những truyện tích của những người trước ta đã được các sự kết quả tốt đẹp như vừa kể ở trên. Mong mọi người đều trân trọng chú tâm nơi các chương thân tướng, quốc độ,